Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin kính tri ân với ngài cho con có cơ hội ngồi đây quý vị đừng vơ to chưa? Nó bây giờ là ai đang ăn hay là đã ăn rồi thì mình cùng hát bài Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ. Tại vì có nhiều người nó ăn chay, kêu đi nghe quỷ ăn chay nạt lắm, không ngon. Giờ mình hát cái bài này lên thì tự nhiên mình thấy nó ngon liền à. Giờ quý vị cùng hát cho vui nha.
Chức là đi mua cây, mua gỗ, mướn thợ về xây cho người ta.
tên là Do Thủ Tướng. Bây giờ đời sống của chúng ta cần một cái nhà để nương thân, chúng ta cũng cần một cái nhà để mà cái tâm chúng ta trở về đó an trụ. Và cái nhà tâm linh là nhà gì? Nhà tâm linh là nhà gì? À, nhà tâm linh là cái ngôi chùa, phải không? Nhà tâm linh là cái ngôi chùa. Vì vậy cái nơi đó mỗi khi mình phụng sự, mình có chuyện gì thì mình đều trở về cái ngôi chùa để mình an dưỡng lại tâm tánh của mình. Vì vậy mình cái bài sám mà chúng ta thường tụng á, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Chốn thảo lư là ý nói cái nơi mà mình an nhẹ nhàng, giống như là một cái nhà tranh, một cái nhà cỏ. Chốn thảo lư để mình an cư, mình dưỡng tánh, giống một lòng nhập thánh sư hoàn. Người nào mà về đó ở thì tâm tánh sẽ thay đổi, và từ cái đường vàng chuyển lên cái mặt thánh, cũng là chuyển cái tâm của mình. Vì vậy mà ngôi chùa rất là quan trọng đối với người Phật tử. Thậm chí ngày xưa thời Phật thì chúng ta thì ở trong rừng nương gốc cây mà ngủ, nhưng mà không có đủ phương tiện. Vì vậy mà vua Tần Bà Sa La đã phát tâm dâng cúng cho Phật một ngôi tịnh xá. Và ngôi tịnh xá đầu tiên của Phật, một ngôi chùa đầu tiên của Phật, đó là ngôi tịnh xá Trúc Lâm. Rồi ông trưởng giả các cô đồng cũng dâng cúng cho Phật một mảnh đất để xây chùa, đó là chùa Kỳ Viên. Có khi chúng ta gọi là chùa Kỳ Hoàng, mà quý vị thường tụng kinh, quý vị thấy trong kinh thường để là Kỳ Thọ Các Cô Đồng Viên đó. Đó thì hai ngôi chùa nổi tiếng thời Phật đó là chùa Tu Viện Trúc Lâm và Tu Viện Kỳ Viên, do vua Tần Bà Sa La dân cúng và do trưởng giả Các Cô Đồng dân cúng. Bây giờ ngày xưa gọi là tinh xá. Tinh xá là gì? Tinh xá là tiếng Phạn gọi là Tu Ha, là tiếng Phạn gọi là Tu Ha, là người Trung Hoa dịch là tịnh địa. Tinh xá hay là người Trung Hoa còn dịch là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Người Trung Hoa định nghĩa chữ tinh xá, cái chữ mà Vihara đó, là cái nơi để chúng ta gần gũi những người tốt, những điều lành, và giúp cho chúng ta tránh xa cái người xấu, cái người xấu, gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly an cư. Còn gọi là cái nơi đó còn để chúng ta ở, cho nên gọi là Sangharama. Sangharama là tăng già lắm, nơi để những người ở sống hòa hợp thanh tịnh. Ngày xưa ở Trung Hoa, cái ngôi chùa được xây dựng để các vị sứ thần mang lễ vật đến truyền cống, cho nên gọi là người Trung Hoa gọi là tự, bây giờ chúng ta gọi là chùa. Người Trung Hoa là Phật tử, và cái ngôi chùa đầu tiên ở bên Trung Hoa là Hồng Lô Tự. Còn ở bên Việt Nam ta, theo cái nguyện đạo Phật Việt Nam, tác giả là Hòa Thượng Thích Hiền thì ngài nói rằng có ở một ở ngoài ngoại thành Hà Nội có một ngôi chùa, có những ngôi chùa cũng có một chiều dài lịch sử và xây dựng từ thế kỷ thứ ba. Ví dụ như ở Việt Nam ngoài Hà Nội có ngôi chùa Quán Sứ. Quán Sứ là hồi xưa cái nơi đó là để tiếp xúc các vị sứ thần ở các nước đến, và trước khi vua gặp vua thì ở đó được, và sau này nơi đó để cho chúng ta ở. Và cái chùa đó đã quen gọi là cái trụ quán, cái nơi để tiếp xúc các vị sứ thần, cho nên chúng ta gọi luôn ngôi chùa là chùa Quán Sứ. Thì ngày xưa chùa là để tiếp xúc các vị sứ thần, và sau này để cho các thầy ở, và chúng ta gọi là chùa là tự. Quý vị nhớ ơn quý vị kính, quê tôi có gió cuốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Phải không? Sớm hơn, chu hơn gió sớm nhăn rằm, chỉ thanh tạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, trao ôi bỏ chùa. Đó là thầy Nguyễn Minh. Tức là cái ngôi chùa rất là quan trọng ở trong cái tinh thần của người Phật tử nói chung và riêng đối với người Việt Nam cũng thế. Qua đại diện nạn lập chùa, ở đâu có người Việt nhập cư thì chúng ta đều lập chùa. Cho quý vị thấy quý thầy, quý sư cô đều nỗ lực xây dựng một cái đạo tràng để cho chúng ta trở về, chúng ta tu tập. Mình xây chùa để cho an ổn chỗ ở là an cư, mà chỗ đó về tu tập là lại nghiệp. Sự nghiệp về là cái gì? Sự nghiệp của người giác ngộ. Vì vậy là ngôi chùa quan trọng, vì ngôi chùa là có thể giúp cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Người đời có một gia đình, có việc làm. Người tu Phật tử chúng ta phải có cái chùa để yên ổn, để chúng ta vào đó chúng ta sống, chúng ta ở yên, ở ấm, không có bị mưa gió, để mà chúng ta tốt đẹp, chúng ta tu. Mà khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu, chúng ta làm việc trên ngay người tu, người đời ai cũng cần an cư và làm việc. Quý vị thấy sư bà chủ trì ở đây á, hơn 70 tuổi rồi, về cái giá trị thì tạm ổn, mà cái nơi chốn đi chốn ở chưa thông. Vì vậy mà sư bà cũng muốn nỗ lực cố gắng hoàn chỉnh để cho chư tăng và chư tinh ni ở tốt, để mà phát triển sự tu hành. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có đưa ra một điều kiện, một cái vấn đề là Đức Phật nói rằng một cái Phật phạm thiên, một đấng phạm thiên gieo bốn cái phước cho nên được làm phạm thiên. Trong đó bốn cái phước đó là xây dựng ngôi chùa, tu sửa chùa cũ, sống hòa hợp, không có chia rẽ, và cuối cùng là thỉnh nguyện pháp luân. Bốn phước đó của một vị phạm thiên có gieo trồng cho nên bị phạm thiên được phước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bốn phước đó chúng ta có thể làm được. Thứ nhất là xây dựng ngôi chùa. Bây giờ xây dựng rồi, bây giờ có những chỗ nào nó hư, nó rách thì nó hùng thì mình phải tu sửa, là hai điều chúng ta làm được. Điều thứ ba chúng ta có thể làm nữa là gì? Sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Tất cả đại chúng đây chúng ta sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Rồi cuối cùng là thỉnh nguyện pháp luân. Có quà ở đây ba ngày, nó đúng ra là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, tôi hai ngày đi rồi, hai ngày thôi. Ngày hôm qua thì quý vị cũng hơi hai buổi, ngày hôm nay một buổi ở đây, nhưng mà hồi trưa này cũng không có được nghỉ, phải đi công việc thăm một vài nơi mà quý vị rất cần. Vì vậy mà có mà thấy ở đây quý vị làm đủ bốn điều. Quý vị làm đủ bốn điều là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, và cuối cùng là gì? Thỉnh tuyển pháp. Tức là nơi nào có một vị nào nói pháp thì chúng ta mời nói và chúng ta đi nghe. Xin tán thán tinh thần của các vị phạm thiên ngồi ở đây. Trong kinh Đức Phật dạy có bốn điều. Bây giờ chúng ta xây cái ngôi chùa, mình xây cái ngôi chùa thì chúng ta cần phải có cái tâm huyết, cái nghị lực, cái ý chí bền bỉ lâu dài thì chúng ta mới có thể xây dựng ngôi chùa được. Vì vậy sư bà viện chủ ở đây cũng như tất cả quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo, cũng như tất cả quý Phật tử ở trong vùng này hay các vùng phụ cận, phải kiên trì, phải quyết chí, phải bền thì chúng ta có ngôi chùa. Mà trước khi chúng ta xây cái ngôi chùa bên ngoài thì chúng ta phải xây dựng cái ngôi chùa ở bên trong. Ngôi chùa bên trong mà xây dựng được thì chúng ta xây dựng được cái ngôi chùa bên ngoài. Khi chúng ta thấy cái ngôi chùa bên ngoài cần thiết lắm để chúng ta giúp đỡ trợ duyên cho cái ngôi chùa bên tâm trong lòng mình xây dựng. Và ngôi chùa trong lòng xây dựng quan trọng để chúng ta có thể bền bỉ, dẻo dai, kiên trì, quyết chí để xây dựng cái ngôi chùa ở bên ngoài. Cho nên ai cũng mong mình có hạnh phúc, ai cũng mong mình có đủ cái niềm vui. Mà muốn có hạnh phúc, có niềm vui thì chúng ta phải xây dựng. Không xây dựng thì không có làm được đâu. Quý vị có muốn mình tu tiến bộ không? Mình muốn mình tu tiến bộ thì mình phải xây dựng. Xây dựng cái gì? Xây dựng cái đạo tâm, đạo tịnh. Đạo tâm, đạo tịnh mà có là đạo tràng có. Phải không? Đạo tâm phải vững, đạo tịnh mình phải nhẹ nhàng, đạo tịnh của chúng ta phải rộng, phải mở, thì tự nhiên đạo tràng của mình. Ngôi chùa là cái gì thường gọi đạo tràng đó. Hay là cái nơi, cái nhà nào chúng ta tới tu tập, chúng ta đều là đạo tràng. Mà đạo tràng phải xây dựng được. Trừ khi nào chúng ta có đạo tâm, đạo tình thì chúng ta sẽ có đạo tràng. Thì bây giờ ai cũng đang muốn xây dựng cho mình một đời sống tu hành cho tốt đẹp, một mái gia đình, thì chúng ta phải xây dựng. Ở đây chúng ta thấy có nhiều người chưa có gia đình. Bây giờ quý vị muốn có gia đình thì quý vị thường dùng cái từ gì? Lập gia đình. Mình ở độc thân, mình chưa có cái gia đình đi, mình muốn lập gia đình. Mà lập gia đình đó là gì? Là muốn chúng ta muốn xây dựng cái gia đình. Mà xây dựng gia đình chúng ta phải cần một người, một cái người bạn, một cái người thân cận để cùng nhau xây dựng cái gia đình. Cũng như thế, một ngôi chùa muốn xây dựng thì cũng phải có nhiều người để xây dựng. Chẳng có bài nói hay không nha. Để mà cuộc đời hiện tại chúng ta cần xây dựng một mái gia đình để chúng ta vui, chúng ta sống trong đời mà có một người bạn, có người chia sẻ, có người sớm chia những thứ vui buồn với mình. Ở cái chùa như con đối với tâm linh, chúng ta cũng cần một nơi để chúng ta xây dựng. Mà phải có một người chủ xa, và chúng ta là những người phụ, chúng ta là giúp xây dựng. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là tu sửa. Còn người nào mà đã có gia đình rồi mà gia đình không có hạnh phúc, gia đình không có an vui thì mình phải sửa gia đình. Mình phải tu sửa. Tu là gì? Tu là chỉnh. Tu là điều chỉnh lại. Tu là phải thay đổi. Tu là phải chuyển hóa. Năm trước chưa nghe pháp, mình chưa chuyển hóa. Năm nay mình nghe sau một năm rồi, mình có chuyển hóa. Bây giờ ở đây có bị nằm nhờ nghe thuyết pháp mà chuyển hóa mình không? Có không? Có. Hồi xưa mình nóng nảy nè, mình hay giận nè, mình cố chấp nè. Nhưng bây giờ mình nghe phương pháp rồi, cái mình thật sự. Cho nên phạm thiên á, không phải trên trời. Phạm thiên là những người nghe trong cõi này. Quý vị sống được ở trong cõi này mà biết xây dựng, biết tu sửa, quý vị là một trong những người có phước để làm phạm thiên. Ai muốn xây dựng mà muốn xây dựng thì phải học cách xây dựng. Ai mà đã xây dựng rồi mà nghĩ đi, nghĩ lại mà không biết, chưa có biết làm sao để mình điều chỉnh, mình tu sửa lại thì mình phải tu sửa. Ở trong kinh đó, nếu mà có khen những người biết sửa những gì đã hư, biết làm những gì chưa làm, những cái gì hay đẹp chưa làm, mình phải làm. Cho nên ngày hôm nay chùa chưa cất, chúng ta cất. Đã cất rồi mà hư, chúng ta phải sửa. Vì chúng ta muốn an cư lạc nghiệp trong gia đình cũng vậy. mình á, mà nóng nảy la hét tháo mát tối ngày thì gia đình không vui. Xin thưa đại chúng, là hồi nãy trước khi đến đây không bằng đến thăm một gia đình, thì trong khi tụng kinh cầu nguyện cho một người mình xong, thì tất cả mọi người trong gia đình ngồi lại và chia sẻ, thì có một vị mới nói rằng gia đình này, gia đình chúng con thường hay có những cái sóng gió là bởi vì trong gia đình có một người rất là nóng. Chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện té, chuyện không, một điều la hét lớn tiếng tung sùng hết. Thì tôi bảo nói rằng á, sở dĩ mà chúng ta có một cái nhận thức lớn là tại vì chúng ta có nhiều cái ngã, có nhiều cái ta. Thì tôi bảo kể câu chuyện, quý vị có coi chúng ta vô ký chưa? Quý vị coi chúng ta vô ký thì quý vị nhớ là thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Phương Thỉnh Kinh thì phải đi ngang cái Quả Diệm Sơn, nhớ không? Quả Diệm Sơn, thì khi mà đi ngang cái Quả Diệm Sơn á, thì cái Quả Diệm Sơn nó còn một cái núi lửa mà vương mà Quả Diệm Sơn nó lại nằm ngay phía tây, mà phía kia không có, phía đông, phía bắc, phía nam không có. Thì cái người mà biết họ mới nói thôi mình lắc cả khác mà đi. Thì cái người biết tôi còn không có hỏi Tây Phương nằm đâu, nói là Tây Phương nằm phía tây. Và Tây Phương nằm phía tây thì nhất định là phía tây nó còn đi được cái khác được, mà muốn đi phía tây phải vượt qua cái Quả Diệm Sơn, mà không có cái lửa thì làm sao mà tắt ra đi. Thì bây giờ buộc lòng phải đi mượn cái Quả Ba Tiêu. Thầy Pháp Hòa mới đùa, có quá nói Quả Ba Tiêu là Quả Kim Cúi. Quả cái chuối đó, mà quý vị biết cái chuối không? Cái chuối á, mình tách từ mẹ ra thì nó ra tách hết mẹ này, tách mẹ kia, tách một hồi, còn mẹ nào mình tách. Tại vì nó đâu có cái lõi của cái chuối đâu, chẳng qua là nhiều mẹ ấp lại thành ra cái chuối thôi. Chúng ta là cái người không có gì hết, nhưng mà tại vì từng cái mẹ ấp lại mình nè. Hồi xưa mình chưa có gia đình đó, bây giờ mình có gia đình rồi, cái thằng bị cái mẹ, mẹ chồng, mẹ cha, mẹ chủ, đủ thứ mẹ hết lắp lại, cái đó thành một con người có một cái ta rất là lớn. Ta là gì? Tôi là số một, tôi là chồng, tôi là cha, tôi là chủ, tôi là boss, tôi là đủ thứ hết, cho nên thành nguyên cái chuối tổ tốt. Bây giờ mình nó phải quán chiếu mình là cái chuối, tét từ mẹ ra thì lúc mình không có gì hết. Cho nên phải có cái Quả Ba Tiêu là cái Quả vô ngã, thì phải tắt được cái ngọn lửa. Ngọn lửa gì? Ngọn lửa Quả Diệm Sơn tới từ phía tây đó. Cho nên phải đi mượn được Quả Ba Tiêu bổ thiếu thứ của Chúa Quả tắt cái Quả Diệm Sơn. Cho nên sở dĩ mình nhận thức mình nóng nảy để gia đình không bình an, để các con mình nó không thấy trời tây, nó không thấy được hạnh phúc, nó không thấy được sự bình an là tại vì mỗi người là một cái cây chuối thật to, mỗi người là một cái ngã rất là lớn, cho nên nhận thức. Hồi nãy các bạn có nói với cái chúng nóng á, có bạn mới nói bây giờ có bạn tặng cái chú cho linh chú nghe câu thần chú lên chứ không, đừng có qua muốn nói thì nói, nhưng mà đừng có nói quá đáng, làm cái gì cũng làm nhưng mà đừng làm quá đáng. Cho nên là có bạn nói trong kinh bát nhã tâm kinh nói cái bài chú này là đại thần chú, là đại linh chú, là vô thần chú, là vô đẳng đẳng chú, không có chú nào có thể lên được. Câu chú là biến đế, biến đế thôi. Bây giờ ai được gì tìm một câu thần chú đấy, câu thần chú mình nhận không? Mình nhận tức thường mình thấy là có cái khả lớn đó. Câu thần chú của mình là đừng có quá ăn. Câu chú này là đại thần chú, là đại linh chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ những khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân quý vị tin không? Câu hỏi quý vị sẽ đọc ngoài biết thế, biết thế, ba la biết thế, ba la tăng biết thế, bồ đề tát là ai? Tự nhiên chứ là thất khổ đâu, phải không? Mình phải tìm những con thần chú. Mình có cái câu thần chú có quà là gì nữa phải không? Có mà thường hay biết mình có tập có quà, có mà có một câu thần chú. Câu thần chú có quà là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lễ sống. Đó, câu thần chú có quà. Thế khi mà đi ra cái cửa, con của gia chủ chạy ra cái cửa thứ hai, con tỉnh thở con nghe ba cái thầy, con thấy thầy đọc thơ được bác hay lắm. Thầy đọc cho con câu, con hỏi của thầy cần, thầy nói tại con cũng muốn học câu để con làm kim chỉ nam cho con. Mà nó hỏi bất tử rồi đâu chết. Thế có bà nói thôi bây giờ thầy tặng cho em một câu nha. Câu này nè, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có nghe ngày nữa đi yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có nghe ngày nữa đi yêu thương. Còn nếu không thì học câu khác, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lễ sống. Mà nếu mình làm cái đó, mình lấy những cái đó thì mình sẽ sửa được cái nhà đã cũ, mình sẽ xây dựng được cái nhà chưa. Rồi cái điều thứ ba là gì? Nếu mà chúng ta có thể xây dựng, có thể tu sửa thì nhất định chúng ta sẽ là người có thể sống hòa hợp, có chia sẻ trong gia đình, trong đoàn thể. Sống hòa hợp quan trọng. Mình đừng có nghĩ là mình lớn trong nhà mình có quyền la hay cái người, tại vì mình la như vậy ngoài đó thì đứa con của mình đó nó không nói, nhưng mà trong lòng nó nuôi một cái ý muốn là nó ra đi. Mai mốt 18 tuổi tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, tại bây giờ còn nhỏ quá không dám đi, đủ 18 tuổi rồi nó sẽ đi. Cho nên mình có tháo quá không? Pháp Hoàng có nói với cô gia chủ, Pháp Hoàng có nói rằng á, mỗi một lần mình nóng giận á thì tự mình phải quán chiếu, giống như Pháp Hoàng đã quán. Nếu mình la ra ngoài á thì nó không có hình ảnh đẹp của người mẹ, mà nhắc tới người mẹ thì nó nói dạ mẹ tôi có gì đẹp ngoài cái sự trợn mắt mà la thôi. Đâu là thử ra mình la ngoài, mình trợn mắt, mình nhận chữ ngoài thì lâu ngày cái hình ảnh không có đẹp á, nó ở trong tâm của đứa con. Vì vậy mà muốn đứa con nhắc cái hình ảnh của mẹ mà đẹp ấy, thì mình phải làm sao mình dịu dàng với đứa con. Nói như vậy nó không phải là mình dịu dàng, nhưng mà chúng ta biết cách lúc nào chúng ta la mà la cho đáng, còn khi nào chúng ta không cần phải la và chúng ta chỉ cần nói. Tại vì đứa nhỏ nó giống như chúng sanh mình ra. Bây giờ có bài thương quý vị là quý vị vô chùa làm công quả mà bị thầy trụ trì, sư cô trụ trì la ngoài quý vị chịu không? Đâu có thích đâu. Mình mới nói trời ơi, la chuyện đáng ra, chuyện nhỏ chuyện gì cũng la hết chứ mình bỏ chùa. Không, mình lớn rồi bỏ chùa, rồi chồng mà la ngoài rồi bỏ nhà, vợ la ngoài rồi biết chuyện cũng như vậy. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng như một cái hoa, không có thích tưới bằng nước sôi. Đó, mà nếu có tưới nước ấm ấm thôi. Bây giờ xây dựng nè, tu sửa nè, hòa hợp nè, và cái cuối cùng là chúng ta sống như thế nào? Chúng ta phải thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân ấy là chúng ta biết tìm cầu học hỏi, không có dừng cái sự học hỏi của mình. Bởi vì nếu chúng ta tự mãn thì chúng ta không bao giờ học thêm được. Cho nên mỗi lần quý vị chắp tay, quý vị lạy, mỗi lần mình chắp tay mình lạy Phật, chắp mình lạy Phật, mười ngón mình chắp lại để nghe cái từ, xong mình đưa lên trán cho mình hạ xuống, mình lật cái bàn tay này cứ quay ra là tượng trưng cho sự buông bỏ. Rồi khi mình xá bỏ người xuống, mình xà tay ra là mình tiếp nhận. Có bao giờ một cái vị lại trong cái vị để tay nhựa đi xuống không? Coi cái gì không phải không? Mình tự mình chấp tay mình xá, mình đưa cái tay mình xuống như vậy là buông bỏ, buông xuống. Rồi khi mình xuống được rồi á, thì mình xà tay ra mình tiếp nhận. Phải buông tiếp được, mình thấy thả mình không biết được. À, giống như là một cái ly, nếu mà cái ly này mình nước lạnh mà bây giờ mình dùng nước khác lại đổ nước lạnh này ra thì nó hư nước khác. Cho nên mình cũng vậy, mình muốn tiếp nhận chữ luôn là gì, luôn là một cái bánh xe quay tròn, chuyện là đăng phải, pháp là pháp môn, là phương pháp, là con đường. Như vậy thì chuyển pháp luôn nghĩa là chúng ta quay hoài cái xe đó, không cho nó dừng, nó nghỉ. Cho nên người ta mỗi sáng mình kinh xong người ta chúc nguyện cái câu chúc là thần nhật tăng nguyên pháp luôn thường hiện. Quý vị có nghe câu đó không? À, thì người ta đã được chúc nguyện là đạo Phật ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Cho nên thường thường quý vị thấy trên nóc chùa, cửa chùa có để cái bánh xe 800, đó là bán cánh đạo. Và cái vòng tròn là tượng trưng cho sự quay hoài trong cái gì nghĩ. Chúng ta phải nỗ lực truyền bá Phật pháp bằng mọi cách, không có gì nghĩ. Bây giờ chuyện bằng cách nào? Đâu phải là ai đổ da ở lại đây tôi nói cho nghe. Tu đi, sắp chết đến nơi rồi, tu đi. Nói mẹ mà nghe không có thấu đâu. Thật không, đâu phải lúc nào kéo sang gương góc rồi tiếng khác cho nghe mà không có thấu đâu. Mà mình phải chuyển pháp luôn bằng cách là tự mình phải tu tập, phải không? Rồi sao nữa, mình tu tập thì người ta thấy, người ta thấy tự nhiên đang ra tập thân. Ở trong kinh Điện Sư đó, có nói một câu như thế này: ở nơi nào có quyển kinh Điện Sư này lưu hành thì chỗ đó chúng sanh sẽ hết khổ được vui. Quý vị tin nổi không? Trong kinh Điện Sư nói câu đó: ở nơi nào có kinh Điện Sư này lưu hành thì chúng sanh ở nơi đó hết bệnh, hết khổ được vui. Chữ kinh Điện Sư là gì? Dược sư là thuốc, mà thuốc là pháp môn, mà mình lúc nào mình cũng đem cái Phật pháp mình lưu hành khắp mọi nơi thì nơi đó con người sẽ hết khổ được vui. Vậy thì dược sư nói là sự thật không? Đâu có nói thật đâu, hết thật. Mà mỗi người chúng ta là một quyển kinh, cho nên cái đoạn trước đó nó nói là người ta lấy chỉ lấy hàng bằng năm sắc gói chúng lại lưu hành. Nếu chúng ta sống có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát tiền kiên, có tính, có tấn, có thiện, có định, có tuệ, cái đó là năm sắc bao trùm. Kinh là mỗi người chúng ta kết tụ những giáo pháp hợp lại như một quyển sách, rồi chúng ta đem cái thiện, cái định, cái tuệ, tấn, tấn, chúng ta đem giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tiền kiến, lưu hành quyển kinh này. Mà nếu chúng ta sống, chúng ta lưu hành mọi nơi, ai gặp ta, ai nghe ta cũng đều vui hoan hỷ. Trước khi quý vị tụng kinh, quý vị tụng cái bài gì? Lại đến tam giới tôn. Câu kế là gì? Quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng trì tụng kinh gì đó, là kinh Pháp Hoa, trên nền bốn ơn này, dưới cũng tổ ba đường, nếu có kẻ ý nghe đều phát vào tâm Bồ Đề. Đâu phải là ta thấy quyển kinh, người ta nghe quyển kinh mà ta phát tâm Bồ Đề, mà người ta thấy mình tụng như thế nào, mình hành trì như thế nào, để người ta thấy mình, người ta nghe đến mình, mà người ta phát tâm Bồ Đề. Như vậy là chúng ta chuyển pháp luôn. Nếu đạt được từ đó, chúng ta đã là một đấng phạm thiên ở cõi trời. Pháp Hòa xin nhắc lại, Đức Phật có bốn cái phước của một người phạm thiên. Thứ nhất là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, chuyển pháp luôn. Cái phước của mỗi một người chúng ta có an vui là nhờ chúng ta biết xây dựng gia đình, tu sửa cái gia đình, sống hòa hợp với mọi người, và chúng ta biết tu tập, biết truyền pháp. chúng ta phải tu tập thì mới gọi là chuyện pháp tu. Bốn điều: nhà thơ Vũ Hoàng Dương có một câu thơ như thế này: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta ngàn đời sáng tạo. Dẫu trải qua mấy phen chúng ta nhưng vẫn còn muối, còn sông, còn chót vót vô dụng. Thế là câu Vũ Hoàng Dương: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta đời đời sáng tạo. Dẫu trải qua mấy phen ly tán nhưng vẫn còn muối, còn sông, còn gió có phải không được. Bây giờ quý vị thấy không, ở San Jose bây giờ quá là buồn, đi đến đâu cũng thấy buồn, đó là con muối. Tại vì một ngôi chùa được xây dựng lên thì mở được một đường đâu. Cho nên bây giờ mình có thể sửa lại nè: gia đình ta không thể nào thua, đạo của ta đời đời sáng tạo. Dẫu trải qua gia đình ta, dẫu trải qua mấy phen sóng gió đó, nhưng tình nghĩa còn lại, còn đó có phải đạo, đạo đức mà còn thì mái ấm gia đình còn. Ngày hôm qua buổi trưa có bà con nói xây một cái nhà dễ, xây cho gia đình có cái nhà nó khác với gia đình. Cái nhà xây bằng gạch, bằng cung mang, bằng sắt, bằng gỗ, bằng tinh, bằng ốc, người ta chỉ vô ra ở thôi, người ta ngủ, người ta đi. Nhưng mà gia đình phải xây bằng liễu, bằng tương, liễu tương chẳng cách bóc người thì cái gia đình mình ở không. Hôm nay có hoàn chỉnh bốn câu ở trong bài kinh, ở trong Tăng Nhất Na Hàng, Đức Phật nói với tất cả các vị tỳ kheo: một đấng Phạm Thiên, Thành Phạm Thiên, do bốn cái phước xây ngôi chùa, tu sửa ngôi chùa, sống hòa hợp, thịnh chuyển pháp luân. Chúng ta là một người sống ở cõi này giống như một người Phạm Thiên đang sống ở cõi trời. Quý vị có thấy quý vị là Phạm Thiên không? Ai chưa thấy? Ai chưa thấy là tại vì mình chưa thấy gia đình, mình chưa sửa gia đình, mình chưa sống hòa hợp, mình chưa tu tập. Mà bốn cái này mà không có tu tập thì mình là gì chứ không? Phạm phu. Phạm phu. Mà có sống bốn cái này thì mình là Phạm Thiên. Quý vị đồng tình không? Mình có Phạm Thiên, mình là Phạm Thiên. Không phải qua cái ly mỗi lần ngồi ăn cơm nước trong tử không hòa thường hay nói ở cái ly nước quá trời thì thấm đi tới đâu cũng thấy cây xanh hoa nở bên chỗ Bắc Hòa, bữa Bắc Hòa đi tới bữa nay là tháng năm rồi đó mà có những chỗ còn rơi tuyết thế không. Quý vị ở Phạm Thiên là cứ lắm nè, ca đi nó lắm nè, muốn ăn gì cũng có, muốn đi đâu là xe đi đâu, chỗ nào xa chỗ nào có xe đi cũng lên, rồi các cụ á không có xe có xe lớn đó, muốn ăn chay có ăn chay, muốn ăn bất cứ một bánh ngọt nào cũng có hết. Vậy là mình ở Phạm Thiên rồi, nhưng mà cái Phạm Thiên đó nó chưa đủ, nó mới ngoại miệng thôi, sao tâm nội điện là sao xây dựng cái máy gia đình. Nếu ai đã từng gia đình chưa hạnh phúc, gia đình mình đang đổ vỡ, gia đình mình đang bế tắc thì mình phải tìm cách làm cho gia đình thông suốt, đừng bế tắc. Nhưng mà không ai phải chỉ mình đâu, trừ khi nào mình lắng xuống, mình quán chiếu tại sao gia đình mình bế tắc, tại sao hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau, con không nói chuyện được với ba, ba không nói chuyện được với con. Mình phải hỏi mình để mình tìm ra, mà tìm ra được thì mình phải tự mình chuyển xây sửa tu. Mà khi còn có tu thì tự nhiên mình có cách chỉnh, cách sửa, cách xây và làm cho gia đình mình hoàn hảo. Cho nên bốn điều này có thể thực hiện ngay trong đời sắp này mà không đợi khi nào mình làm và tiên mới làm, mình có thể làm. Nếu mình không tu, mình không biết cách nào để Thường thường quý vị hư nữa, hư cái nhà phải ngồi xuống nhìn coi cái nhà này nó xây làm sao, muốn rút cái kèo ra rút sao chứ lại rút bậy bạ nó tặng người ta đó. Cho nên muốn rút cái kèo của bộ ra phải ngồi yên nhìn coi xây như thế nào, rút như thế nào. Tình thương ở đại chúng là những người thợ may người ta muốn sửa một cái áo, không phải là nếu mà trừ cái áo là người ta thường sửa, đưa người ta nói là phải sửa áo nào người ta chưa được sửa người ta nhận về người ta phải xuống cầm cái áo lên coi cái nút này là đơn giản cái cổ áo này nó rác là sao, rồi người ta mới nhắm áo ra để chắc chắn rằng người ta áo ra rồi nó mới ra. Như vậy thì người ta làm cái gì trong cái người ta nắm nghĩa cái áo đó, người ta tu thiền, người ta quán đó. Cho nên bây giờ mình phải quán coi cái gia đình mình đó làm sao để chúng ta sửa chúng ta chỉnh. Con mình phải quán coi nó cần cái gì, nó thích cái gì, nó không thích cái gì, làm sao mình có thái độ được đó. Và cho nên thất giả chuyển pháp luôn mà trong cái học hành phổ thiền đó, chuyển pháp luôn đây có nghĩa là mình phải chuyển, mà chuyển thỉnh là gì, là mời, là cầu, chúng ta phải làm việc đó chứ không phải mời người khác chuyển, mình phải tự làm cái sửa cái gì. Hôm nay trong cái thời gian sinh hoạt với đại chúng như thế này, Pháp Hòa rất là vui được tất cả quý vị trước là Chư Tôn Đức đã thương và ngồi lại đây để yểm trợ tinh thần, còn riêng tất cả quý vị đã đến thăm Pháp Hòa bằng cả tất cả cái sự thương mến của quý vị trong bao lâu nay, thì Pháp Hòa trở về đây thăm quý vị lần này là lần thứ ba kể từ tháng 8 năm rồi. Tháng 8 trở về, tháng 10 về, hôm nay tháng 5 trở lại, ông tất cả đại chúng ta ba lần. Và Pháp Hòa cũng không có cái gì cao xa hơn để chia sẻ, mà chỉ có cách là mượn kinh Phật chia sẻ với đại chúng bốn cái cách đơn giản để chúng ta có thể trở thành một vị Phật thiên, tạo cái công đức quý vị thiên chùa với một công mình về chùa tu là đức. Cho nên công đức mà du thông, công đức vuông tròn là chúng ta biết xây chùa và về tu, chứ đừng có xây cho người khác tu nha. Đến thần nấu ai ăn ăn thần ăn, đó không, xây chùa là để tu. Bây giờ chùa chưa ổn, mình đóng góp, mình làm cho chùa ổn. Chùa ổn rồi, chúng ta phải về tu, chúng ta phải về kinh, phải về ở trong. Xin chúng con xin thành kính và tri ân Chư Tôn Đức đã hiện trợ tinh thần cho con trong buổi chiều hôm nay, và xin kính cảm ơn tất cả quý phụ, quý bác, quý cô chú, anh chị và toàn thể đại chúng có mặt trong buổi chiều hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị sẽ trở thành một tấm phạm thiên, biết xây dựng, biết tu sửa, biết sống thương, sống yêu, sống hòa hợp, và cuối cùng là biết tu tập. Xin được làm mời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng vì thương bà hơn 70 tuổi mà vẫn còn lao tâm lao lực muốn xây dựng ngôi đại tràng để cho tứ chúng yên tâm và tu hành. Xin bà nói một câu này mà bác không có cần phải đổi lời cái trước tiên. Xin bà nói rằng thầy phải thương bà già 70 tuổi, thầy về giúp cho bà già tuổi, rồi bà già này có nhắm mắt trong phần bà già cũng yên lòng. Hôm nay bà già dạy thì không kể phải nghe. Có bà người nay thân đại chúng và xin thành tâm kêu gọi tất cả quý vị thương bà, thương chùa, thương đạo và thương quân bà tăng. Quý vị và học sinh họ là chúng bà nghỉ chân mai mốt chúng bà học trong ba lần ở chùa thôi, thì có bà xin thường kêu gọi tất cả quý vị trẻ người nhiều phát tâm ủng hộ. Không phải hôm nay, không biết thế nào hôm nay bắt đầu từ khi ngôi chùa mở trong cho đến khi ngôi chùa hoàn thành và phải bạn quý vị phát tâm ủng hộ được như vậy thì quý vị đã làm đúng cái phước đức của vị thành tiên xây chùa sửa chùa sống hòa và chuyển hóa tinh thần kêu gọi tất cả quý vị đóng góp cho ngôi chùa là sống hoàn thành như là quý vị thấy sư bà có dốc dáng, sư bà có dốc dáng có còn phải không? Sao sư bà không hát câu là sư bà thấy sư bà nhớ mà.
Thank you. và đặc biệt những người khác học tập thì tăng chúng ta vì chúng ta không thành mà chúng ta phải giải pháp chúng ta với công ty chúng ta và quý vị hãy sẽ rất là đông để có thầy và đồng thời với thầy chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đi tham dự
Thank you.
Amen.